Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người toàn thân mắc bệnh phong. Vừa thấy người liền sấp mặt xuống xin người rằng: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Rồi người ra lệnh cho anh không được nói với ai. Và người bảo: Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như ông Môi-se đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ở đây anh chị em nào đã đi đến trại phong chưa nhỉ? Đấy, đã gọi đến phòng trại phong chưa? Đến chưa? Đến, chị đến trại phong nào? À, sao? Ừ, chị vào trại phong ở bên xóm chị thấy sao, nói mọi người nghe.
Xin chào, thì con đến đó thì con cũng gặp những người phong cùi đó. Con đi trại phong Bến Sánh này, trại phong Quy Hòa này, rồi chạy phong ở ngoài Gia Lai Con Tum nữa. Rồi người ta bị rụng những ngón tay có, ngón chân có, rồi người ta bị nó ăn hết như vậy đó.
Chị thấy sao? Cái mà chị vào đó chị gặp những người bệnh phong như vậy thì cái trái tim chị thấy như thế nào? Chị thấy cái cảm xúc của chị như thế nào?
Thưa cha, thì mình thấy họ bị thiệt thòi hơn mình ở ngoài.
Gì nữa? Chị đi chưa? Hả? Đi chưa? Đi chạy nào?
Dạ thưa cha, con đi chạy phong ngay chỗ Quy Nhơn Hàng Mặc Tử.
Hàng Mặc Tử đó.
Dạ.
Đường lên dốc đá nướng vị chưa làm người xưa. Lầu ông
hoàng đó phố nào liên hàng mà tứ đã qua. Nhân kia thiên nhiên bờ cát dài đêm hoang vắng, tiếng chim kêu đau thương như đất nở như trời xuân. Là đêm đâu đây
nhau. Chị đã có chuyện hay sao?
Dạ thưa cha, lúc đó con đi thì con còn rất là nhỏ, con chưa cảm nhận được gì nhiều. Nhưng bây giờ con nghĩ lại thì con cảm thấy rằng mình may mắn hơn những người đó rất nhiều. Vì mình còn đủ tay đủ chân và có một gia đình để yêu thương.
Cái bài hát mà chúng ta vừa mới hát có câu gì đó: tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa trời sương. Cái tâm trạng của Hàn Mặc Tử, cái người phong bệnh cùi, có khi mình dễ bị gọi là vô cảm ở cái chỗ là mình đi đến mình phát quà đấy, nhưng mình phát quà giống như là một cái bổn phận phải làm, hoặc là làm như là một cái thói quen, hoặc là xin lỗi tệ hơn như là một cái thương hiệu đi quảng cáo. Nhiều doanh nghiệp, nhiều đại gia đi làm bác ái, nhưng mà thực sự là để làm gì? Quảng cáo cái thương hiệu họ thì hơn, đúng không ạ? Ta thấy nhất là lên TV có 10 triệu, 10 triệu nó cầm nó to hay nó bé? Bằng bàn tay thì cũng gì, xếp 10 triệu cầm bàn tay gì? Mà nó chưa cái bảng to cỡ nào? To càng to càng tốt, đúng không ạ? To cái bảng 10 triệu công ty cái gì đó tài trợ vân vân. Thì khi mà người ta làm công việc bác ái mà người ta làm mà không có cái tâm, thì nó chỉ là, một là làm bổn phận, hai là thói quen, ba là khoe mã khoe răng, làm để lấy tiếng. Còn nếu mà anh chị mà đến được chạy Tư Hòa mà hát được cái bài Hàn Mặc Tử thì mới thấy tâm trạng của cái người bệnh phong như thế nào. Tiếng chim kêu mà nghe nức nở giữa trời, rồi hồn tái tê, rồi như là trái tim rướm máu. Cái lúc cái đau khổ, nỗi cô đơn, nỗi buồn chán, nỗi thất vọng và thậm chí là nỗi tuyệt vọng của người bệnh phong nó như thế nào. Lúc đó anh em chúng tôi đi đến cũng nhiều, nhưng mà trước khi mà đưa các em đi làm công tác bác ái như chạy phong như thế đó thì chúng tôi phải làm công tác tư tưởng trước, là những người bệnh phong đó họ rất là mặc cảm. Nếu mà chúng ta đến đó mà với thái độ e dè, sợ sệt thì thà đừng đến thì hơn. Mình đến chỉ làm cái nỗi đau của người ta đã mưng mủ rồi, mình tấy lên, nó càng sưng tấy lên. Cho nên khi các em đến đó thì các em bỏ hết tất cả những cái ý nghĩ về lây lan gì đi, bỏ hết tất cả những cái mà ánh mắt mà sợ sệt, thái độ rụt rè đi, mà đến như là một con người đến với một con người, mà con người ấy cần được yêu thương, mà mình có bổn phận, có nhiệm vụ là trao cái tình yêu thương đến cho họ qua những cái món quà. Chứ không phải chúng ta đến ta chỉ thảy cho họ ít món quà như là bố thí cho họ rồi mình đi về, không có. Cho nên khi mà các em đến thì tôi nói mỗi em là phải đến với một người, đi kèm với một người, rồi ngồi nói chuyện với họ, rồi cầm tay cầm chân, khoác vai khoác tay gì đó, ngồi nói chuyện thoải mái với họ, rồi có khi đi theo họ đi về cái nhà vác quà về cho họ. Tại vì có những người họ bị cụt hết hai tay, có khi người cụt hết hai chân, có người thì ăn mù cả đôi mắt, không nhìn thấy gì nữa. Thì các em làm sao mà phải đến được với họ và gặp gỡ được họ, chia sẻ với họ, cảm thông với họ, mà cho họ thấy rằng mình đến không phải là như là tội nghiệp, không phải là bố thí, cũng không phải là để chụp hình để quay phim, nhưng mà đến để thấy được rằng đó là hiện thân của Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu bầm dập, một Chúa Giêsu đau thương, một Chúa Giêsu bệnh hoạn, một Chúa Giêsu tật nguyền, đang cần được mình băng bó, yêu thương, chăm sóc và chữa lành. Nếu mà mình đến với họ như vậy thì thưa anh chị em, mới thực sự là bác ái Kitô giáo. Còn nếu mà ta khoe là ta đi hết cái chạy này đến chạy kia, nhưng mà mình chỉ đi như là một phong trào, như là một thói quen, như là một công việc bổn phận, hoặc như là để quảng cáo thương hiệu, thì thưa anh chị em, vô hình chung chúng ta làm cho người đó còn đau khổ hơn nữa, đau khổ hơn nữa. Vì vậy mà một số em, tôi nói nếu mà không đủ can đảm thì đứng ngoài, để những em nào mà dám dấn thân thì hãy vô và chấp nhận đến từng giường một, ngồi nói chuyện với họ. Hồi đó tôi đến, tôi còn nhớ mãi cái hình ảnh rất là thân thương của cái anh mà anh ấy bị cụt cùi mất hai cái tay, còn mỗi hai cái cùi trỏ thôi. Mà anh bảo mấy người cùng phòng nói, cha này nó hát karaoke hay lắm cha. Bảo hát karaoke đâu mà được. Thế thì anh ấy bảo để tôi mở máy cho, bảo không cha, cái để nó làm hết đi. Thế anh chàng người ta lại hai tay thì không có, hai cùi trỏ thôi. Anh lại tay dí cái nút này, cắm cái điện kia, rồi bấm cái nút này, bấm cái nút nọ, rồi anh ta kẹp vào hai tay cái micro anh hát, hát karaoke. Thì cái tivi để đây, anh đứng đây anh hát vậy. Thế tôi nói sao không nhìn vào tivi hát, hát vậy sao thuộc bài. Bảo không cha, nó không cần nhìn. Bảo sao vậy, nó bị mù cả mắt rồi, đâu cần, nó có nhìn thấy gì đâu, còn hát karaoke, hát thuộc lòng thôi, mà hát là để cho những người khác cùng chia sẻ thôi. Anh cầm micro hát nhạc đạo mà hát với tất cả cái tâm tình. Tôi nhớ cái hình đó hoài. Cho nên mỗi lần đến phòng anh là thằng karaoke đâu rồi, ở đây hát cho ra nghe coi. Thế là anh chàng ra đây. Cái vì sau tôi đến mấy năm sau thì anh ta bệnh, anh ta không hát được nữa. Không biết thì bây giờ anh ta có còn sống hay là đã mất thì tôi không biết, vì lâu không có đi, vì mình không có thể đi một chỗ nhiều lần được, một hai lần là phải đi đến chỗ khác nữa. Thì thời chúng ta ngày hôm nay mà những người bệnh phong vẫn còn bị kỳ thị, đúng không? Vẫn còn bị kỳ thị. Huống hồ là cái thời Chúa Giêsu. Anh chị em biết thời Chúa Giêsu do từ một cái quan niệm của cựu ước, quan niệm rằng là những người ấy là những người tội lỗi. Họ cứ cho rằng bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Chị đau, chị bệnh là vì chị là người có tội, cho nên là Chúa phạt chị, nên chị bị lãnh hậu quả của đó. Và những người mà bị bệnh phong là những người mà bị Chúa trúc giữ, cho nên họ bị lìa khỏi cái cộng đoàn. Không có chuyện mà đi sinh hoạt chung với cộng đoàn như thế này được. Họ phải sống tách biệt ra. Trong một cái làng như thế này thì họ phải sống ở ngoài cái rìa làng, có khi họ chui ở trong những cái nghĩa địa, ở nghĩa trang, ở sống ở trong đó. Rồi khi mà đi ra ngoài đường thì phải vừa đi vừa la lên là tôi bị cùi, tôi bị cùi, để cho không ai được đụng vào người ấy. Ví dụ như mà chị là người bị cùi mà tôi vô tình tôi đụng vào chị thì là tôi bị ô uế theo luật. Tôi phải đi lên đền thờ tôi dâng của lễ để tôi thanh tẩy, vì họ quan niệm rằng bệnh cùi ấy là do hậu quả của tội. Cho nên chị là người bị tội thì lãnh hậu quả là bị phong cùi, và tôi đụng vào người chị thì tôi lây cái tội của chị, tôi cũng bị ô nhiễm như vậy. Cho nên tôi phải lên đền thờ tôi thanh tẩy để tôi được sạch, không có bị ô uế theo luật. Và nếu mà tôi chưa kịp đi thanh tẩy mà tôi lại đụng vào cái cô này nữa chẳng hạn thì cô này cũng bị lây luôn. Hoặc là tôi đi như thế này, người phong cùi đi thế này mà cái bóng, thấy cái bóng tôi không, thấy bóng không, tránh cái bóng tôi đi, có chết cháy không. Tại vì cái chị mà bước vào cái bóng của tôi đổ xuống thì chị cũng bị ô uế theo luật. Cho nên cái người phong cùi nó bị cô lập, bị loại trừ, bị tách khỏi cộng đoàn, không ai dám lại gần, và họ cũng không được phép lại gần ai. Người ta không dám lại gần họ và họ cũng không được phép lại gần người ta. Mà chúng ta đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta thấy sao? Khi ấy Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người toàn thân mắc bệnh phong. Chúng ta nhớ là toàn thân mắc bệnh phong là nặng hay nhẹ? Nặng lắm rồi. Một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy người liền sấp mặt xuống xin người rằng: thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Ta thấy cái anh bị phong cùi này, anh bị mắc bệnh phong toàn thân, vừa thấy Chúa Giêsu anh ta lao đến, anh ta chạy đến sấp mình trước mặt Chúa Giêsu. Anh ta làm như vậy, anh ta bị sai chưa? Sai chưa? Sai rồi. Vì đã là không theo đúng cái quy định. Theo luật lệ là người phong cùi không được lại gần người lành, không được lại gần người khác. Cho nên khi anh ta nghe thấy Chúa Giêsu đi ngang qua cái thành đó thì anh ta bất chấp hết tất cả, vượt qua tất cả mọi quy định, chỉ có một lòng khao khát duy nhất là xin Chúa Giêsu chữa lành cho mình. Ta thấy thái độ của anh ta, lòng tin của anh ta nó mạnh, nó vượt qua mọi sự sợ hãi, vượt qua mọi cái trở ngại. Đôi khi xã hội, đôi khi giáo hội, đôi khi tập thể có những cái quy định, dĩ nhiên là sống chung thì phải có những cái quy định, nhưng mà đôi khi những cái quy định nó mà áp dụng một cách cứng nhắc, thì thay vì Chúa Giêsu nói là luật lệ phải phục vụ con người thì con người lại trở thành làm nô lệ cho những cái luật lệ ấy. Và những cái luật lệ ấy thay vì là nó phải giúp cho con người sống tốt hơn, sống khỏe hơn, sống hạnh phúc hơn, nó gìn giữ con người, thì nó lại bóp chết con người, bóp nghẹt cái con người. Đôi khi phải vượt lên trên cái luật lệ vì con người. Cái luật lệ ấy nó phải phục vụ cho con người. Cho nên anh này bất chấp cái luật cấm là không được đụng đến người khác, không được đụng người lành, vì mình là người bị ô uế, vì mình là người phong cùi, anh ta bất chấp tất cả, anh ta lao đến, anh ta sấp mình xuống trước mặt Đức Giêsu. Dĩ nhiên là những người khác có tha cho anh không? người khác thấy sao? Vì anh chị em cứ tưởng tượng rồi, giữa một người đang lành lạnh như thế này, việc tôi là người phong cùi đây mà tôi chạy đến với chị thì những người khác làm sao? Những người khác làm sao? Một là xua đuổi, hai là tránh né, đúng không? Tại vì nếu không thì sẽ bị ô uế theo luật, nếu không bị ô uế theo luật, cho nên một là sẽ xua đuổi anh, ây thằng này bậy bạ, hai là phải thủ tránh. Người ta vẫn cứ nói câu là tội gì mà dây với hổ ý đó nhá, vẫn có câu đó, tội gì dây với hổ, có những cái thứ đó đổ bỏ rồi đừng đụng chạm nó, làm cái gì bỏ nó đi. Có một người không tránh, đó là Chúa Giêsu, lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu người thấy anh phong cùi này, nhiều người thấy nhưng họ dừng dưng, ôi nó là đồ bỏ rồi, nó là đồ bị trúc giữ rồi, nó là đồ tội lỗi rồi, Thiên Chúa ruồng bỏ nó rồi. Cho nên không có ai đoái hoài, không ai muốn đoái hoài, không ai thèm đoái hoài, và không ai dám đoái hoài, vì luật lệ quy định như thế. Cho nên có khi ta muốn lắm nhưng mà ta không dám, đúng không? Đúng không? Này tôi hỏi chị này, ngày Chủ nhật phải đi lễ hay không đi lễ? Có không? Đi lễ hay không đi lễ nào? Chủ nhật có buộc đi lễ không? Buộc đi lễ. Mà bây giờ ba chị nằm nhà thương, không ai chăm sóc. Điểm một là chị chăm sóc ba bỏ lễ, hay hai là đi lễ bỏ ba, chọn cái đường nào? Chăm ba bỏ lễ hay là đi lễ bỏ ba? Vậy là chị lỗi luật. Lỗi luật, luật buộc lễ ngày Chủ nhật. Hả? Sao sao không? Sao anh Thái? Anh nói sao? Cộng đôi đấy nhỉ? Hôm nay rồi bắt cá hai tay. Đôi đàn. Nếu mà được như vậy thì quá tốt, nhưng mà có trường hợp mình không thể làm cả hai được, không thể cộng đôi nhà thờ được, thế thì mình chọn nào? Chăm bố hay là bỏ lễ? Hả? Chăm ba. Coi chừng mình đến mình đi lễ, mình bỏ ba mình, mình đến đi lễ để gặp Chúa, Chúa bảo tao đâu có ở đây đâu con, Chúa ở đâu? Ta đang ở trong người thương, ta đang trong người thương. Mà cái của lễ mà con dâng cho Chúa đẹp nhất không phải là hương hoa nến gì cả, nhưng của lễ con dâng Chúa đẹp nhất là sự hiện diện của con ở ở đâu? Ở bên bàn thờ hay ở bên bố? Bên bố. Dám không thưa anh chị em? Dám vượt qua cái quy định đó không? Đấy, có những cái quy định mà con người ngày hôm nay ta phải để cho Chúa Thánh Thần soi sáng, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và cái tiêu chuẩn căn bản nhất điều khiển tất cả mọi cái quy định là phải có tình yêu. Tình yêu là cái tiêu chuẩn tối hậu. Nếu mà anh bỏ ba anh mà anh đến với Chúa, anh không có tình yêu với ba anh, đó là cái tiêu chuẩn. Thế không ạ? Giống như là những thầy tư tế đi lên đền thờ đó nhá, gặp cái người mà bị nạn dưới đường, họ cũng bỏ đi ngang qua. Tại sao họ đi ngang qua? Sợ ô uế. Tại vì đụng đến cái người bị thương là ô uế, và ô uế thì vậy không đến đền thờ được. Cho nên là thầy tư tế cũng đi ngang qua, thầy Lê Vi cũng đi ngang qua, chỉ có ai ở dừng lại thôi, người ngoại đạo dừng lại để chăm sóc người bệnh thôi, người bị nạn thôi. Họ chẳng cần biết ô uế hay không ô uế, họ chẳng cần biết có luật cấm hay không có luật cấm, chỉ có một cái luật duy nhất thúc đẩy họ, đó là luật gì? Tình yêu. Chính tình yêu thúc đẩy họ đến chăm sóc người anh em của mình, chăm sóc không những chỉ ở đó mà còn đưa đến tận nơi, rồi còn nói rằng khi nào về còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho ông, là đến nơi đến chốn chứ không phải là qua đường. Một cái tình yêu mà yêu cho đến cùng nữa. Thế thì Đức Giêsu ngài có thể, nếu như cái kiểu của con người là né tránh cái anh phong cùi này, tội gì dơ với hồn không, anh ấy đến lạy, anh cầu nguyện sao? Anh cầu nguyện sao nhớ không? Anh vừa cầu nguyện sao nhớ không?
Nếu ngài muốn thì con sẽ được sạch.
Lạy thầy, nếu thầy muốn thì xin Thầy hãy chữa lành cho tôi nếu Thầy muốn. Cái lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn là: nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ban cho con bán đất hàng chút. Nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ban cho con xe chạy có khách hả? Bán xe này có giá một chút hả? Vân vân và vân vân. Mình cứ cầu, cứ nguyện, cứ xin, nhưng luôn luôn là nếu đẹp lòng Chúa, nếu Chúa muốn. Có những người xin tôi cầu nguyện mà cứ bắt là phải xin theo ý của họ, nhất là trời xin cha khấn cho con được mọi sự như ý. Tôi nói cái này tôi thua. Khấn này thì tôi thua. Chả có bao giờ mà chúng ta được mọi sự như ý. Năm mới xin chúc chị vạn sự như ý. Có không? Có không? Vạn sự như ý thì vẫn còn có một, có cái lẻ một không như ý. Chẳng bao giờ chúng ta được như ý mọi sự hết, đúng không? Có khi hôm nay ý của chúng ta như thế này là vừa rồi, mai còn như ý đó không? Lại thay đổi rồi, lại thay đổi rồi. Nay con chỉ xin cho con có được cái nhà để che mưa che nắng là con như ý lắm rồi. Vừa làm phép nhà xong, hôm sau, tháng năm sau, tháng sau lại thấy xây rồi. Ủa, như ý rồi mà. Không được trời, nhà bên cạnh nó xây rồi, mình cũng phải có một tí. Thấy không? Ta thấy không bao giờ mà mình được hoàn toàn như ý mình hết. Cho nên cách mà cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là xin theo ý cha, đừng theo ý con. Mặc dù ý của con thì con thấy là như vậy là tốt, như vậy là hay, như vậy là đúng, nhưng mà đừng theo ý con. Đừng theo ý con. Mà ta thấy nếu mà Chúa theo ý mình, cái thế giới này nhiều khi nó điên, nó loạn. Anh bán thì anh muốn bán đắt hay bán rẻ? Anh muốn bán hàng được bán đắt hay bán rẻ? Bán đắt mới có lời, giá cao mới có lời chứ, phải không? Anh cầu nguyện cha, cầu nguyện cho con muốn bán đắt hàng là giá cao, cái người mua đến xin cha cầu nguyện cho con mua hay rẻ? Chứ bảo nghe nào đây, nghe nào đây, đúng không? Nghe nào đây. Cho nên là nếu mà mình cầu nguyện cái gì mình cũng phải đòi như ý mình thì cái thế giới này nó khi nó loạn đấy, nó loạn đấy. Cho nên Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhưng mà cũng là đấng đầy quyền năng và thượng trí khôn ngoan vô cùng. Chúa biết mình cần gì, Chúa biết cái nhu cầu của mình, và Chúa ban cho mình có khi hơn những gì mình mơ ước, hoặc là khác những cái gì mà mình mong cầu. Cho nên anh này mà ta biết là anh muốn gì rồi, phong cùi thì chỉ muốn cái gì thôi, chữa lành chữa sạch chứ còn gì nữa. Nhục nhã lắm rồi, đau khổ lắm rồi, tủi thân lắm rồi, bị bao nhiêu người điều người ta khinh chê, người ta loại trừ rồi. Bây giờ chỉ có một cái điều duy nhất mà anh ta cần là xin Thầy chữa lành cho con. Nhưng mà không, mà không, nếu Thầy muốn thì xin Thầy chữa lành, còn nếu Thầy không muốn thì nếu Thầy muốn thì thôi con cũng xin vâng. Nếu Thầy cũng muốn thì con cũng xin vâng. Cho nên khi chị em mình cầu nguyện mà lúc đó cái niềm tin của mình bị thử thách đấy, mình tưởng mình vững tin, khi mình cầu nguyện điều này điều kia được như ý mình thì mình vững tin lắm, phải không? Nhưng mà nó không được như ý mình thì sao? Còn tin hay không tin? Hát thử anh, mở bài hát ra hát thử anh. Còn tin hay không tin? Nếu Thầy muốn, bây giờ Thầy muốn khác với điều con muốn, con còn tin hay không tin? Con tưởng rằng con vững tin. thấy không ạ? Mình tưởng là mình vững tin lắm, lúc mình xin Chúa điều này được kia được hết, đời toàn những hoa hồng. Nhưng mà những khi mà mình xin Chúa mà không được như ý mình, mà toàn những xin hoa hồng thì Chúa cho hoa ý. Hoa gì? Hoa gì? Có hoa xích lợn ở đây. Rồi mình xin bánh thì gặp cái gì? Đá chẳng hạn. Mà mình thấy rằng nó không đúng như ý mình, liệu đó mình còn tin hay không tin? Thưa anh chị em, chúng ta hát thêm câu 2 để mình thấm để thấy rằng là lạy Chúa, như cái người phong cùi, họ dám cầu nguyện rằng nếu Chúa muốn thì ngày hôm nay xin cho những lời cầu nguyện của chúng con vẫn là nếu đẹp lòng Chúa, nếu Chúa muốn. Chúa trả lời sao? Nếu thầy muốn thì xin thầy hãy chữa con được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn, anh hãy được sạch. Người giơ tay đụng vào anh, Chúa có thể không đụng vào Chúa chữa được không? Được, được. Chúa chỉ nói được, hỏi được không? Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa cúi xuống đụng chạm vào những cái vết thương, những cái nỗi đau của con người. Một Thiên Chúa gần gũi với con người như vậy, Ngài đụng vào anh và nói: tôi muốn, anh hãy được sạch. Anh chị em thử cảm nhận thử coi, là có một người mà đến đụng chạm vào để an ủi, để chữa lành mình, nó khác với một người mà đứng ở trên phán. Khác lắm, khác lắm, phải không thưa anh chị em? Cho nên đôi khi là những người mục tử, những người mục tử mà nếu chỉ đứng ở trên tòa giảng mình phán thì dễ lắm, đúng không? Nói thì dễ lắm, phán thì dễ lắm, nhưng mà phải bước xuống mà đụng chạm vào những cái nỗi đau, đụng vào những vết thương, đụng vào những cái nỗi cô đơn của những con chim, để cảm thông, để hiểu, và như là để ngửi được cái mùi của con chim, ở giữa con chim, để ngửi được mùi con chim và đụng chạm vào được những vết thương của họ, đến từng cái căn nhà, đến từng cái ngôi lều, đến những nơi sâu, nơi xa, những cái con người mà bị bỏ rơi, những con người phải bị bỏ ngoài lề, đến thăm viếng chăm sóc những con chim ấy. Chúng muốn người mục tử phải đến đụng vào cái con chim. Con chim nó đau, nó bệnh, nó ghẻ, nó có dám đến đụng vào người mục tử không? Sợ lắm, nó mặc cảm lắm, nó tội lỗi, nó cứ thấy mình là nó tránh xa. Bởi nó đến với mình mà mình không mở lòng, mình không tiếp đón nó thì nghĩa là sao? Mình trả lời sao trước mặt Chúa đây, thưa anh chị em? Đến nó bấm chuông muốn xưng tội, bảo giờ này là giờ ngủ, giờ này là giờ ăn cơm, giờ này là giờ đi đánh tennis, giờ này là giờ đang coi tivi. Rồi cái con chim mà ghẻ lở ấy, con chim phong cùi tâm hồn ấy, nó đi đâu đây? Ai chữa lành, ai băng bó cho nó đây? Nhiều khi chúng tôi thấy cái trách nhiệm của người mục tử không có đơn giản, không có nhẹ đâu. Mình thích được gọi làm cha mà chỉ làm cha chú thôi, chứ không phải là người cha mà đi chăm sóc những cái con chim ghẻ lở, con chim cùi hủi, con chim nghèo khổ, con chim bệnh tật, con chim tội lỗi, con chim yếu đọc. Không những vậy mà còn đi tìm kiếm mà bồng mà ấm mà vác nó lên vai cơ mà, hình ảnh người mục tử. Nên Chúa cúi xuống đụng chạm vào anh, cái hình ảnh nó ta thấy nó đẹp lắm. Mà hình ảnh nó thấy một Thiên Chúa gần gũi với con người lắm. Ngày nó thấy một Thiên Chúa không còn ở trên cao nữa, nhưng mà Ngài đã xuống thế làm người ở giữa chúng ta, mặc lấy xác phàm như chúng ta, và Ngài cho mình được cái vinh dự đó là được đụng chạm đến Ngài. Mỗi lần anh chị em mình rước lên mình thấy Chúa, anh chị em đưa tay ra, mình thấy Chúa Kitô, Amen. Anh chị em được Chúa đụng chạm vào, không những là chỉ đụng chạm mà Chúa còn ở trong anh chị em, ở với anh chị em, ở cùng anh chị em nữa. Mình thấy là một Thiên Chúa gần gũi con người như thế đó. Một Thiên Chúa mà lúc nào cũng muốn ở cùng, ở với và ở trong con người. Vậy mà những người con của Chúa lại không dám gần gũi nhau, không dám tiếp đón nhau, không dám mở rộng tâm hồn, mở rộng vòng tay để mà sẻ chia, để mà hỏi han, để mà thăm hỏi, nhất là những con người nghèo khổ, người bệnh tật, người ốm đau, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Mình là con Chúa, Chúa đụng đến người con của Chúa, con Chúa có dám đụng chạm hỏi han nhau? Anh chị em hỏi, bắt tay hỏi thăm nhau đi. Nãy giờ đến đây chưa có dịp hỏi han nhau, hỏi những người bên cạnh mình đi. Anh chị mình hỏi han những người bên cạnh mình, hỏi thăm. Nãy giờ ta đến ta ngồi có dịp mình hỏi han nhau. Quên quá này. Cái hình ảnh mà đôi khi mình thấy vào trong thánh đường, khi mình giữ sự nghiêm trang quá đáng đến mức độ mà không dám chào hỏi ai, không dám mỉm cười với ai, không dám gật đầu chào ai, mặc dù là mình chào Chúa rồi, mình quay sang người bên cạnh, chào người bên cạnh được không? Tại sao không? Tại sao hai người ngồi cùng ghế với nhau mà mình bước vào mình cúi đầu chào Chúa, thế ngồi sang người bên cạnh chào ai, cúi đầu chào hỏi thăm tí, tôi thấy có tội không? Hả? Có tội không? Không hỏi han ai mới là có tội. Không hỏi han mới là có tội. Một Thiên Chúa mà cúi xuống đụng chạm với con người, mà con người không dám đụng chạm đến nhau, không dám hỏi han nhau, không dám quan tâm đến nhau, vì sợ rằng đây là người trong nhà thờ. Ở nhà thờ đây có Chúa đây mà còn không hỏi han nhau, huống chi ra ngoài nhà thờ. ra ngoài thờ chỉ có hôi của thế chứ, thấy người ta rớt là nhà vô hôi, thấy người ta rớt là nhà vô hôi. Anh chị em thấy là người ta không thấy được hình ảnh một Thiên Chúa ngày hôm nay gần gũi với con người qua những người con của Chúa, qua những người có trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Vì thế mà đạo Công giáo của mình ở Việt Nam bây giờ được bao nhiêu phần trăm? 7%, chưa đến 7%. 100 người Việt Nam mới có 7 người Công giáo thôi thưa anh chị em. Lý do mà mình truyền giáo là đã cả mấy trăm năm rồi, phải không? 400-500 năm rồi đạo Công giáo có mặt ở Việt Nam, mà bây giờ chỉ có 7 người Công giáo trên 100 người Việt Nam, nghĩa là sao? Đó là mình, cái là mình phải suy nghĩ. Có điều mình cần phải suy nghĩ. Đôi khi mình thấy bão lụt một cái, những người nào mà đi đầu tiên mình thấy, tôi thấy đôi khi cái chùa treo bảng kêu gọi phải không? Rồi những hình ảnh mà những Phật tử hay là những anh chị em khác họ đi tiên phong trong những việc bác ái sẻ chia, mình thì đôi khi cả mấy tháng sau mới thấy kêu gọi mà cứu người như là cứu hỏa. Ta đói người ta khát đến nơi rồi mà còn chờ thông báo đến bao giờ nữa, là phải tình yêu Đức Kitô phải thúc bách tôi chứ, phải đến với họ ngay chứ, còn gì nữa, chờ gì nữa, họ đói rồi, họ khát rồi, chờ quy định, chờ luật gì nữa, phải không? Đúng không? Cho nên Đức Giêsu cúi xuống đụng chạm đến vết thương của người phong quỳ và nói tôi muốn anh hãy được sạch. Tôi muốn anh hãy được sạch. Chúa chỉ muốn những điều tốt lành cho con người thôi. Chúa chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con người thôi. Đôi khi cái muốn của mình chỉ thấy được gần, mình không thấy được xa. Cho nên mình muốn cái điều này, giống như đứa bé nó muốn chơi cái con dao, 2 tuổi, 3 tuổi chơi dao chị cho. Cho không? 2 tuổi, 12 tuổi muốn lái xe Honda phân khối lớn chị cho. 15 tuổi muốn lên lái xe hơi anh cho không? Vậy anh không thương nó à? Hả? Hả? Sao thương mà không cho? Hả? Sao không cho nó? Hả? Nguy hiểm. Thương mới không cho, đúng không? Nhưng mà nó có biết không? Không, nó khóc. Trời, má không thương con, đưa dao đây. Má không thương con, đưa xe đây. Má không thương con, đưa chìa khóa đi xe hơi đây. Mà mình đưa cho nó là mình thương nó hay mình ghét nó? Hại nó. Thương không biết cách. Chúa thấy được điều đó. Chúa thấy được điều đó. Cho nên có những lúc mà ta xin không được như mình mong ước, thì hãy biết rằng là Chúa vì yêu thương ta mới không ban cho ta cái điều đó. Nhưng mà vì bây giờ mình không thấy được điều đó, mình phàn nàn, mình kêu trách Chúa. Chúa nói ta muốn, nhưng mà ta muốn điều tốt đẹp cho con. Giữa những sự sống đời này và sự sống đời sau, Chúa muốn cho mình cái gì? Sự sống đời sau. Còn mình muốn sự sống nào? Đời này. Nó khác nhau ở chỗ đó đó. Đời này Chúa phải cho con có tiền của, có địa vị, chức tước. Sự sống đời này như vậy mà Chúa không bán. Thôi có sự sống đời sau. Sự sống đời sau lâu quá. Giống như đứa bé. Hừ, con chờ 10 năm nữa con. Con lớn thì ba cho con đi xe đó. Giờ mới có 10 tuổi sao đi xe được. 10 năm nữa lâu quá. Giờ thấy đứa bạn của nó, nó sống xèo ảo, nó chịu không có nổi. Nó chịu không có nổi. Tức cái đòi. Mà đòi là chết. Cho nó là chết. Bố mẹ không cho mà đau lòng lắm chứ. Con tưởng mẹ vui lắm mà. Mẹ thấy con khóc, mẹ thấy con đòi, mẹ không cho con, mẹ cũng xót xa lắm. Mẹ cũng muốn móc chìa khóa đưa cho con đấy. Nhưng mà móc chìa khóa đưa con là mẹ hại con. Con à, con phải hiểu tấm lòng của mẹ. Nó có hiểu không? Không, vẫn cứ trách. Chỉ khi nào nó gọi là sinh con, nuôi con rồi mới biết được tấm lòng của cha mẹ. Chả lẽ lại nói thì khi nào mình làm Chúa mình biết thương Chúa hả? Nuôi con nó biết tấm lòng của cha mẹ. Vì vậy mà khi mình cầu nguyện, vẫn hãy để cho Chúa được cái tự do của Chúa, là Chúa làm theo ý của Chúa. Hãy để cho Chúa được cái tự do đó, thưa anh chị em. Chúa cho mình hoàn toàn tự do, theo Chúa hay không theo Chúa, đón nhận ý Chúa hay không đón nhận ý Chúa. Mình muốn được tự do, làm hoàn toàn theo ý mình. Nhưng mà cái hoàn toàn tự do ấy, làm theo ý mình ấy, đã chắc tự do chưa? Chưa. Tại vì mình nói là mình tự do làm theo ý mình, như là đứa nghiện á phiện. Nó rằng nó muốn hút thì phải cho nó hút, đó là cái tự do của nó. Mà thực sự khi mà nó muốn hút như vậy, nó có tự do không? Không, nó bị cái gì kìm kẹp? Ma túy. Nó bị cái đam mê đó, nó đâu còn làm chủ được nữa. Nó không muốn không được. Cho nên nó phải muốn phải hút thôi. Cho nên có cái mà ta cứ bảo rằng tự do, nhưng mà thực sự khi mình nói mình tự do, mình đã đang là nô lệ của tội lỗi, của sự giữ, của ma quỷ rồi. Hãy để cho Chúa nói ta muốn. Chúa muốn gì Chúa làm đi Chúa. Cầu nguyện xong, Chúa phần con vậy là xong rồi. Vì Chúa muốn sao Chúa làm vậy đâu. Cầu nguyện được như vậy mình thấy ra về mình thanh thản. Nhớ cầu nguyện như vậy không? Khấn Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, đọc năm chục kinh xong, mẹ con khấn con cầu vậy xong rồi đấy nha. Còn mẹ muốn cho, mẹ muốn cầu Chúa ban cho con như thế nào, đó là quyền của Chúa, quyền của mẹ. Con chỉ biết xin vâng.
Mẹ đây con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và cuộc đời.
Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Ta thấy khi mà Chúa ra tay nhanh lắm. Không cần phải đi khám, không cần phải siêu âm MRI hay là gì hết. Lập tức, ta muốn anh được sạch, lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Thấy quyền năng của Chúa chưa? Thấy Chúa ra tay chưa? Lúc mà Chúa ra tay thì không ai cản được đâu. Nhưng mà có những lúc ta thấy Chúa chẳng có chịu lập tức gì cả. Chúa nuôi vé số chiều nay sổ, lập tức chiều nay chúng phải ngon, phải không? Chúa mai đi phỏng vấn, lập tức mai đậu liền, đúng không? Ai mà ngày hôm nay ai mà khấn cái lập tức đó là chắc nhiều người đến lắm, là cúng vái nhiều lắm. Mà con người ngày hôm nay người ta cứ khoái cái lập tức đó. Khi nào Chúa muốn thì mới lập tức. Còn Chúa không muốn, Chúa chưa muốn thì cứ hãy kiên nhẫn mà đợi chờ đến giờ của Chúa. Đến lúc mà Chúa muốn thì mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, và ngay lập tức nếu Chúa muốn. Sao? Thấy sao? Thế mình cầu nguyện mà cứ làm như là cái máy cầu nguyện xong ấn nút kia mà ngay lập tức, cầu nguyện xong ấn nút kia lập tức. Đó, mình điều khiển Chúa hay Chúa điều khiển mình? Mình điều khiển Chúa mất rồi. Mình điều khiển Chúa mất rồi. Chúa ban cho con cái này, Chúa ban cho con cái nọ, Chúa ban cho con cái kia. Dạ dạ dạ, dạ đây, dạ dạ đây, dạ dạ đây. Tôi thấy hình ảnh đó là ai làm nô lệ cho ai? Chúa làm nô lệ cho mình. Hóa ra mình là Chúa chứ đâu phải Chúa là Chúa nữa, phải không? Cho nên anh chị em cầu nguyện mà để cho tâm hồn mình bình an phải là nếu Chúa muốn. Và mình tin rằng, tin chắc chắn rằng nếu Chúa muốn thì ngay lập tức xảy ra. Ngay lập tức bệnh phong biến khỏi anh ta. Mà đầu đoạn tin mừng nói rằng anh là người bệnh phong như thế nào? Toàn thân. Anh chị mới tưởng tượng toàn thân như thế này, dùng mình cái sạch bách, giống như phim hoạt hình hay là phim khoa học giả tưởng. Hơn cả phim khoa học giả tưởng nữa. Bệnh phong biến mất khỏi anh ta. Và người bảo anh, người ra lệnh cho anh không được nói với ai. Tại sao? Tại sao ra lệnh cho anh không được nói với ai, mà hãy đi trình diện tư tế, vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sen đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Đó, Chúa Giê-xu cũng chấp nhận cuộc chơi. Nếu mà anh muốn chơi luật, tôi chơi đúng luật cho anh. Muốn anh đúng luật, tôi chơi đúng luật. Là nếu mà bây giờ anh được sạch rồi, anh nhảy tưng lên anh nói, người ta tin không? Người ta tin không? Tin không? Tin không? Trả lời. Nếu vì anh được khỏi xong nhảy tưng lên, à tôi được khỏi rồi, Chúa Giê-xu lập tức cấm anh không được nói với ai. Mà đầu tiên việc của anh đó là đi trình diện với tư tế và dâng của lễ làm chứng rằng anh đã được sạch. Khi mà có cái giấy đó rồi đó, có cái đóng dấu đó rồi đó, chứ đúng luật mà, thì anh hãy đi anh nói với mọi người. Chứ bây giờ mà anh mới được tôi chữa lành xong, anh nhảy tưng ra anh đi nói với mọi người á, người ta tin không? Không tin. Người ta bảo coi chừng anh thằng này nó bị tăng tăng á, coi chừng nó nói xạo. Không thể chấp nhận được. Vì lúc mới đây mà tôi thấy anh là người cùi toàn thân, mà bây giờ anh bảo anh được sạch là ai, ai tin? Không ai tin anh đâu. Cho nên thôi, họ đã chơi luật thì mình cứ cứ luật được. Anh sạch rồi nhưng mà đi trình diện từ đây trước, đừng có nói gì hết á. Đi trình diện đi, có giấy về rồi, cầm cái giấy nè, nè, nào nói gì nữa không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy Chúa chấp nhận cuộc chơi mà, chấp nhận trò chơi luật mà. Hả? Vì thế mà con Thiên Chúa làm người, người cũng chấp nhận những cái quy định của con người trong cái giới hạn, trong cái mức độ bao có thể, mức độ bao có thể. Vì nếu mà không thì nó loạn đấy. Thôi nếu mà họ muốn vậy thì thôi, cứ làm theo họ đi. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Điều quan trọng là gì? Là anh ta được sạch. Biết trong 100 cái giấy chứng nhận mà anh không được sạch, con nghĩa lì không? Bây giờ mà đi khám nghĩa vụ quân sự ấy, muốn lao phổi thì có lao phổi, muốn đầu tim thì có đầu tim, chỉ có gì thôi, tiền thôi, tiền thôi, trả tiền khám đóng dấu, bụng cái đầu tim, bụng cái đầu phổi. Có một cái anh ấy đi khám nghĩa vụ quân sự, anh giả vờ anh biết, hỏi tên gì, tuổi gì, hỏi cái gì cũng không nghe gì hết. Kêu bác sĩ hỏi mãi tôi 15 phút rồi, anh bảo thôi này biết thật rồi, đúng rồi, rồi. Nói thôi anh được miễn nghĩa vụ quân sự, thôi cảm ơn bác sĩ. Ông bác sĩ này, anh được cầm miễn nghĩa vụ quân sự rồi, cầm giấy về đi. Ôi cảm ơn bác sĩ, em mừng quá, ngồi đuôi. Thế thì ta thấy là nếu mà chỉ chơi cái kiểu mà chứng nhận người đời, biết bao nhiêu cái chứng nhận chẳng được, phải không? Biết bao nhiêu con dấu chẳng được, chỉ cần có gì thôi, có tiền thôi, chỉ cần có tiền thôi. Cái điều quan trọng là anh có được khỏi hay không được khỏi. Và khi anh được khỏi rồi thì rồi anh lên trình diện đi, chứng thực rõ ràng là anh được khỏi và anh được hội nhập vào cuộc sống của cộng đoàn. Đó là điều quan trọng. Sở dĩ là phải lấy cái chứng nhận đó là vì qua cái thủ tục đó thì cộng đoàn mới nhìn nhận anh một cách công khai, một cách chính thức, và mới xóa cho anh cái bản án là tên tội đồ. Vì bây giờ được sạch rồi, có nghĩa là cũng được khỏi tội, hết bị trúng giữ rồi, và anh ta được trở về với đời sống của cộng đoàn, đời sống xã hội, và được tương quan với những người khác như là một con người với một con người, không còn phân biệt đối xử, không còn bị loại trừ, không còn bị khinh chê nữa. Và đó là điều quan trọng mà Chúa cứu anh ta. Chúa chữa cho anh ta bệnh phong cùi về thân xác. Đồng thời điều quan trọng hơn cả là cho anh được trở về sống như là một con người, đúng nghĩa là một con người, được tôn trọng như là một con người, không kể là giàu hay là nghèo, không kể là sang hay là hèn, nhưng mà điều quan trọng là một con người và là con của Chúa. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta có những cái quy định, có những cái luật lệ, nó chèn ép con người, nó làm con người không sống thật được như là con người. Và mỗi một người chúng ta là những người Kitô hữu, thưa anh chị em, mình phải là một cánh cửa mở ra để người ta đến với giáo hội. Mỗi một người chúng ta, người Kitô hữu, mỗi một người công giáo phải là một cái cánh cửa mở ra để cho người ta đến với giáo hội, để người ta vào giáo hội. Đừng trở thành những cánh cửa khép kín, đừng trở thành những cánh cửa như là những cổng sắt lạnh lùng, làm cho giáo hội bị khép kín, làm cho giáo hội bị đóng khung, không ai đến được với giáo hội nữa. Vì chúng ta là những cánh cửa đã khép kín lại, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn cởi mở với ai, không muốn quan tâm với ai, thì làm sao người ta nhận ra khuôn mặt của giáo hội, làm sao người ta nhận ra khuôn mặt của Đức Giêsu nơi những người tin vào Chúa. Vì thế mà mới có 7% người công giáo trên đất nước Việt Nam mình là vậy. Vì những cái cánh cửa công giáo, những cánh cửa của những người công giáo khép lại, chúng ta chỉ đóng khung trong xứ mình, trong nhóm mình, trong đoàn thể mình, và mình vui vẻ như vậy là nước Chúa trị đến rồi. Thấy cả mọi người đi lễ trong nhà thờ thấy đông quá, vậy là chắc là mọi người là theo Chúa hết rồi. Anh chị em thử đến những cái vùng sâu vùng xa thử coi, ra ngoài miền Trung, xuống miền Tây coi, hay là những miền thượng du coi, có thấy bóng dáng người công giáo nào đâu, có thấy bóng dáng như nhà thờ sai người truyền đạo nào đâu, hiếm lắm thưa anh chị em. Những cánh cửa đó phải được mở ra, và mình đừng bao giờ trở thành người loại trừ anh em của mình. Nếu họ có tội, họ có lỗi, họ có sai thì giúp họ sửa lại cái sai đó, như là Đức Giêsu sửa chữa lại cái bệnh phong cùi của anh này để cho anh được hội nhập vào với cộng đoàn. Thì những anh chị em mình trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, ai mà chẳng có lúc sai lỗi, ai mà chẳng có lúc lỗi lầm. Đừng khép chặt cánh cửa gia đình, cánh cửa cộng đoàn, cánh cửa giáo xứ mà khai trừ, loại trừ anh em của mình. Hãy để cho họ có con đường sống. Hãy mở rộng vòng tay tha thứ, yêu thương, đón nhận hơn là kết án, hơn là loại trừ. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng trở thành những người cùi hủi tâm hồn, xa cách Thiên Chúa và xa cách anh em mình. Những người cùi hủi tâm hồn không muốn đến với người khác, không muốn đến với Chúa, cũng chẳng muốn đến với ai. Những người cùi hủi tâm hồn không còn biết xúc động, không còn biết rung cảm trước những khổ đau của người khác. Những người cùi hủi tâm hồn không còn dám đi đến với những người khác, không còn dám đi đến với những người nghèo, những người đau ốm, những người bệnh tật. Những người phong cùi tâm hồn chỉ còn biết lo cho chính bản thân mình, chỉ còn biết bo bo giữ của, bo bo giữ lấy cái địa vị, bo giữ lấy cái chức vụ, giữ lấy quyền hành của mình, mà không biết mở rộng tâm lòng ra đến với anh em của mình. Xin Chúa đứng nhiều lòng thương xót, đã xót thương thân phận tội lỗi, thân phận ốm đau, nghèo túng này. Đã nhiều lần ta phong cùi, đã được Chúa chữa lành bằng chính mình máu Thánh Chúa, bằng bí tích giải tội, Chúa đã rửa sạch, tẩy sạch phong cùi trong tâm hồn ta. Hãy để cho lòng thương xót của Chúa ngự trị trong tâm hồn ta. Hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để Chúa rửa sạch tất cả những phong cùi, cùi hủi tâm hồn, để ta được lớn lên, ta được mạnh lên, ta được khỏe lên, mà đến với Chúa qua việc ta đến với anh chị em của mình. Anh chị em mình cùng nhau hát bài Bao La Tình Chúa để tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho anh chị em, mà xin Chúa cho mỗi người hãy nhận ra con được Chúa yêu thương, con được Chúa tha thứ, con được Chúa chữa lành. Tình yêu của Chúa thật lớn lao. Xin cho mỗi người chúng con cũng trở thành người biết giới thiệu Chúa cho mọi người bằng cuộc sống yêu thương, bằng cuộc sống phục vụ. Xin cho mỗi người chúng con nhận ra tình yêu của Chúa để cuộc sống của chúng con vui hơn, cuộc sống của chúng con hạnh phúc hơn, cuộc sống của chúng con bình an hơn.